Khi nghe thí dụ này rồi, tức là hoa phẩm tính giải, đây là trình bày kiến giải của mình để Phật ấn chứng. Những vị thanh văn kỳ cựu đến đây mới nhận rõ tri kiến Phật của mình, vui mừng vô hạn, như chàng cùng tử được cha trao cả sự nghiệp, điều mà trước kia chưa bao giờ dám nghĩ đến. Các ngài dùng thí dụ này trình kiến giải lên, đó, tức là trình thí dụ bằng chàng cùng tử, phải không? Chàng cùng tử đi lang thang, bỏ cha đi lang thang khổ sở, rồi giờ mới hơi tỉnh tỉnh tìm về, thấy cha giàu quá không dám nhìn, rồi phải chạy đi nữa, cha thương mới cho người chạy theo dụ, thôi về làm thuê sẽ cho tháng bao nhiêu đó, dù làm thuê bằng hốc phân cũng chịu nữa, rồi về vậy đó làm được chút ít. Rồi tới chừng cha thấy có vẻ hơi thuần thục rồi mới kêu lên làm thư ký giao sự nghiệp, rồi mới trao hết cả sự nghiệp cho. Thì cái hình ảnh chàng cùng tử là để nói lên bao nhiêu năm các ngài lang thang chưa biết đạo lý, bây giờ được trở về gặp Phật, nhưng mà không dám nhận cái chính, mà chỉ tìm những cái phụ nhỏ nhỏ tu theo Phật để cầu lên cõi trời, tu theo Phật để chứng quả thanh văn duyên giác chẳng hạn, chứ không dám nghĩ mình tu theo Phật để mình thành Phật. Chỉ dám nghĩ những cái nhỏ nhỏ vậy, mà nhất là chúng ta bây giờ muốn tu theo Phật để đời sau sanh ra có tiền có của khá khá, sung sướng hơn bây giờ một chút, phải không? Có tiền có của rồi đẹp đẽ hơn, có giàu có hơn, đẹp đẽ hơn, danh vọng hơn, muốn nhiều đó. Thì như vậy quý vị thấy tới ông trưởng giả muốn xin cái gì? Chưa hốc phần nữa mà tới ông trưởng giả mà xin thôi cho con làm thuê nhổ cỏ ngoài ruộng thôi, chứ còn chưa dám vô nhà, phải không? Còn mấy cái gì mà khá hơn, muốn được thanh văn duyên giác, đó là chấp nhận vô nhà làm việc quét dọn hốt phân rồi vậy đó. Vậy đó, nghĩa là tuy ở gần nhưng mà chưa có nhận được một cái gì, chừng mà thấy rằng mình có cái tánh Phật, mình tu sẽ thành Phật, đó là chừng Phật nhận cho làm thư ký để coi bộ sổ hết sự nghiệp đó, quản lý sự nghiệp. Quản lý sự nghiệp rồi thì một hôm nào cái trao sự nghiệp cho. Đó là cái chỗ chân tình của các ngài nhận thấy mình bây giờ quả là cái người được cha trao hết sự nghiệp cho. Đó là kinh Pháp Hoa chỉ cái tri kiến Phật. Và tri kiến Phật tức là nhà thiền gọi là tánh giác, hay là pháp thân, hay là bản lai diện mục, vân vân. Nhận được cái đó là cái chỗ cứu kính, không còn gì khác hơn. Cái gì của Phật là cái đó mình có như ngài, cho nên nói ông trưởng giả trao hết sự nghiệp cho. Đó là cái ý nghĩa của phẩm này. Rồi cái phẩm kế, phẩm thứ năm là phẩm dược thảo dụ. Lẽ ra sau khi trình kiến giải của mình liền được Phật thọ ký ngay, xong cần phải khích lệ những căn cơ bậc trung cố gắng nhận ra tri kiến Phật, nên Phật ví dụ đám mưa, mọi cây cỏ đều được thấm nhuần, các căn cơ có khác nhưng đều được lợi ích trong một trận pháp vũ này. Thì phẩm mà dược thảo dụ để chỉ cho tất cả cây cối nhỏ to gì ở trong vườn, một trận mưa qua cây lớn thì nó hấp thụ được nhiều nước hơn, cây nhỏ thì ít hơn, nhưng cây nào cũng được thấm nước mà tươi nhuần, mà xanh tươi. Như vậy Phật muốn nói rằng không phải chỉ riêng những vị căn cơ lanh lợi mới có thể hiểu được cái lời Phật dạy, mới nhận được cái tri kiến Phật. Mà tất cả ai ai cũng đều có cái khả năng đó, cũng như một cặn mưa, cây nhỏ cây lớn đều được thấm nhuần hết. Đó, đó là an ủi những người còn chậm, còn tối, chưa có dám tin rằng mình có khả năng nhận được cái gì Phật dạy qua cái phẩm trước, mấy phẩm trước. Rồi tới cái phẩm thứ sáu, phẩm thọ ký. Thọ ký là tên khác của ấn chứng trong nhà thiền. Khi các vị Maha Ca Diếp vân vân trình bày chỗ sơ ngộ rồi, Phật liền thọ ký, tức là ấn chứng cho mỗi vị tương lai sẽ thành Phật. Đây mới đốn ngộ Phật thừa, còn phải tiệm tu Bồ Tát hạnh sao mới chứng thành Phật quả. Mà quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký mỗi vị đó chừng tu bao lâu nữa thành Phật. Quý vị nghe trong đó thọ ký tu bao lâu thành Phật. Vị thì 10 tiểu kiếp, vị 12 tiểu kiếp, vị 7 tiểu kiếp, 5 tiểu kiếp, phải không? Chứ có cái vị nào nói ngươi tu 10 năm thành Phật không? Vậy đó, ngộ được, biết mình có ông Phật rồi, mà phải 10 tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp, 30 tiểu kiếp, 500 tiểu kiếp chẳng hạn, rồi sẽ thành Phật. Bây giờ mà tôi nói, quý vị về đây tu với tôi 20 năm, 30 năm, thì quý vị mới đủ lòng tin tam bảo. Quý vị có can đảm ngồi để tu 20-30 năm không? Có không? Chắc buồn lắm. Tu dài 3 năm để anh đi làm Phật sự này Phật sự nọ, chứ còn ngồi chỗ mà buồn chết, phải không? Phải nói sao cho ngắn cho gần. Bởi vậy cho nên ngoại đạo họ biết cái tâm phàm phu của chúng ta, họ không có nói tu lâu đâu, phải không? Không có nói 10 năm, 20 năm, 30 năm đâu. 6 tháng, 7 tháng là có kết quả ngay à, phải không? Đó, đúng cái chỗ mà người ta muốn, cho nên nói cái làm ta chấp nhận liền. Còn Phật mình giải lâu quá là lâu, phải trải qua bao nhiêu kiếp rồi mới sạch lành tập khí rồi mới giác ngộ. Bởi vì người ta chịu cái mau, mà người chịu cái mau thì người đó có mấy cái bệnh, quý vị biết không? Có mấy cái bệnh. Bệnh số 1 là bệnh lười biếng. Làm gì làm cho nhanh cho mau đó là lười biếng, đặng được nghỉ. Đó là cái bệnh số 1. Cái bệnh số 2 là cái bệnh không chịu khó. Lâu quá thì nó khó nhọc, thế nên không chịu khó. Bệnh thứ 3 là cái bệnh không có chịu cái gì lâu dài, phải mau mau, mà muốn mau mau thì cẩu thả, chứ không có mà cái mà bền bỉ cành mảnh lâu dài. Cho nên người đó là nhiều bệnh lắm, mà cái bệnh đầu tiên là cái bệnh lười biếng đó. Cho nên có nhiều người tới với tôi, thưa thầy, thầy dạy con tu cái gì cho mau thấy được đạo. Tôi nói lười biếng quá mà thuyết chừng nào thấy. Biết rồi, mau tức là tổ lười biếng rồi. Tu là mình phải gột rửa tất cả những cái xấu của mình. Mà quý vị thấy chỉ ba cái thôi mà quý vị gột rửa chừng nào sạch? Tham sân si á, chỉ ba cái đó quý vị gột chừng nào sạch? Có ai chịu nói ba tháng hết tham, ba tháng hết sân, ba tháng hết si không? Mà tôi thấy tu 10 năm, 20 năm, lâu lâu ngó lại vẫn còn, phải không? Thì như vậy mà biết mau nghĩa là làm sao? Đó. Như vậy thì mới thấy rằng cái việc đó là cái việc phải bền chí, phải nhẫn nại, phải luôn luôn bền bỉ nhìn nó, thấy nó từng phút từng giây, dẹp nó mới nổi. Đó là một cái lẽ thật. Mà đòi mau thì đó là chỉ có một cái dối gạt, chứ không có cái thiệt. Cho nên có nhiều người họ nói rằng không có cần tu chỉ cho khổ, tới rồi tôi tròn lá bùa uống cái thì tham sân si tiêu hết hả? Phải không? Nghe nói vậy ai mà không ham, dầu cho phải cúng dường 1-2 triệu thì cũng được nữa, miệng uống là bùa hết tham sân si, khỏe quá, cộng giờ giác lâu biết chừng nào. Nhưng mà rồi cho lá bùa uống rồi nhận vài triệu bạc rồi sẽ đi mất, rồi ít bữa tham sân si cũng còn nguyên, hay làm chừng đó kiện ai giờ. Đó là cái gì lầm lẫn của chúng ta, hiểu không có rõ, rồi chúng ta cứ đòi nhanh đòi mau mà rốt cuộc rồi nó lại không tới đâu hết. Như vậy thì tới cái phẩm thọ ký thì Phật thọ ký rất là lâu, rất là xa, chứ không có phải thọ ký 1 năm, 2 năm hay là 10 năm, 20 năm, mà nó kiếp này kiếp nọ nhiều kiếp mới thành Phật quả. Nhưng mà được vậy các ngài đã vui mừng vô kể rồi, phải không? Có vị nào được thọ ký mà không vui không? Thì vui mừng mà nói bao nhiêu tiểu kiếp nữa, chứ không phải nói 3 đời 4 đời đâu. Bây giờ mình nói tu 3-4 đời nữa thành Phật, cả bộ thiên hạ cũng ngán nữa, chứ đừng nói là tiểu kiếp đại kiếp. Rồi tới cái phẩm thứ 7 là phẩm hóa thành dụ, giải thích một lần nữa về phương tiện của Đức Phật để những vị căn cơ bậc trung thấy rõ tri kiến Phật của mình, dùng thí dụ hóa thành và bảo sở để sách tiến các ngài vượt lên, đừng đắm luyến trong quả vị thanh văn. Đó, tới đây thì Phật mới nói rõ rằng trước ta dạy cho các ông tu như là thanh văn duyên giác chẳng hạn, chứng các cái quả đó, nhưng mà cái quả đó chỉ là phương tiện tạm thời, giống như cái hóa thành. Người đi mỏi mệt thấy đằng kia có cái thành, hay là chỉ đằng kia có thành, đi nhanh tới đó để được nghỉ ngơi cho khỏe, để đi tới đó vào thành rồi, người dốt nát tưởng nó thành thiệt rồi hài lòng. Rồi Phật liền nói người chỉ đường là nó đây là cái thành tạm quá ra thôi, để cho quý ông nghĩ cho thành thiệt ở đằng kia, đằng kia mới là bảo sở để cho mình đi tới chỗ cứu kính. Bởi vì người ta cứ nghĩ tu theo Phật như là các quả vị từ thanh văn, duyên giác, Bồ Tát vân vân, có những cái thứ bậc như vậy, họ tưởng được một bậc nào đó là mình đã toại nguyện rồi. Nhưng mà sự thật không phải, tu theo Phật cái cứu kính là thành Phật, còn bất cứ một phương tiện nào cũng là tạm, phải không? Tạm thôi, chứ đừng bao giờ hài lòng trong những cái quả mà mình được chưa phải là Phật quả. Vì đạo Phật dạy tu để thành Phật, chứ không phải đạo Phật dạy tu để thành thanh văn, duyên giác hay thành Bồ Tát. Tất cả những hạnh đó chúng ta chỉ vượt qua, có qua nhưng mà không có trụ, không có dừng thì mới phải là người tu Phật. Chứ mà tới đâu mừng quá, được tới đó hài lòng tự mãn thì đó là bị Phật quở, chưa phải